mình giữ, mình lo tất cả khả năng, tất cả sức lực dồn vô lo giữ cái bại hoại. Còn cái chân thật sẵn có của mình á, mình quên, không thèm ngó ngàng, phải không? Mình thật là kẻ bội bạc. Bội bạc với ai? Bội bạc với chính mình. Có cái của báo, có cái chân thật mà không nhớ, không giữ, chạy theo cái tạm bợ hào nhoáng mà hài lòng. Như vậy mới thấy rằng chúng ta mê. Bởi mê cho nên cái thật bỏ, đuổi theo cái giả. Như vậy thì nếu khi nào mình biết cái giả, mình không thèm theo nó, theo cái giả nữa, không dính kẹt cái giả nữa, thì lúc đó là sao? Lúc đó là trí tuệ bát nhã rồi. Cho nên bát nhã dạy thấy rõ các pháp là hư giả dối, biết rõ vậy là trí tuệ. Còn cái hư dối mà tưởng thiệt đó là si mê. Mà bây giờ tất cả chúng ta làm sao? Thành đại hư dối không? Nếu trong cái buổi học kinh thì nói nó hư dối, mà ra ngoài ai động tới thì sao? Và nó thiệt hết trơn, không có dối nữa. Đó, như vậy, cho nên chúng ta tỉnh có giờ nào, phút nào tỉnh, còn không thì mê. Vì vậy, cho nên cái giả dối lầm cho là thật, tức mê. Rồi cái thật mà mình không nhớ, không biết, đó cũng là mê. Hai cái mê, từ cái mê lầm cái giả dối, cho nên rồi mình không biết cái chân thật. Cho nên quý vị thấy kinh Phật dạy phải phá cho tan tất cả cái giả mà lâu nay mình lầm đó cho là thật đó. Thân này ngủ vững cho tới tất cả pháp, như trong kinh Kim Cang nó, kinh Kim Cang mà cô kể nói đó, nhất thiết thủ vi pháp như mộng huyễn vào ảnh, như lộ dịch như điện, tinh tác như thị quán, phải luôn luôn quán chiếu vậy. Mà quán chiếu vậy thì cái giả mình không còn lầm. Biết nó giả thì trình đó mình mới tìm cái thật. Còn cái giả mà tưởng là thật thì tôi khỏi tìm, không làm sao mà biết có cái thật nữa. Như vậy thì giữa ở đây quý vị có ai mà biết thật có cái giả đang mình mang theo, mình lo lắng rồi mình tưởng là thật? Như vậy thì cái giả mà ngỡ là thật thì đó là mê. Như vậy thì ở đây có người là tỉnh chưa? Tỉnh giơ tay cho coi. Chắc ai cũng chắc chắn mê hết vậy đó. Như vậy mới thấy rằng chúng ta mê nó sâu dày, khó mà gỡ. Nghe Phật nói, Phật dạy thì tin, lời Phật nói không có dối. Nhưng mà tin thì tin, rồi để đó thôi, chứ không có quán xét, không có nhìn sâu. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ ở trong cái mê lầm đời này sang kiếp nọ, không biết bao giờ dừng. Đó là để thấy cái lời đáp của Ngài ở hai câu kệ trên. Rồi thăng hỏi, khi sắp thân bại hoại thì thế nào? Ngài đáp, xuân đến, xuân đi, ngỡ xuân hết, hoa nở, hoa tàn, chỉ là xuân. Rất là nên thơ. Như vậy, ông ta đã hỏi rằng cái thân này mà bại hoại rồi thì còn hay hết, là có hay không? Thì Ngài nói, xuân đến, xuân đi. À, mùa đầu năm thì xuân đến, rồi giữa năm thì xuân đi, rồi đầu năm lại đến. Nghĩa là khi đến khi đi tưởng là hết, nhưng mà khi hoa nở hoa tàn cũng không ngoài cái mùa xuân đó. Như vậy thì nói sao? Thân bại hoại này tuy nó bại hoại nhưng mà không phải hết đâu. Nó bại hoại mà vẫn còn cái gì chân thật, mà chúng ta không có tìm ra, không có nhận biết, cũng như là mùa xuân thấy có đổi thay, ta tưởng khi đổi thay là nó mất, nhưng mà không ngờ tất cả cái sinh ra diệt đi đều ở trong cái mùa xuân hết. Đó là trả lời hết sức là rõ. Tăng suy nghĩ xuyên quát rằng đất bằng sau khi binh lửa, thực vật đều ngát thơm. Cái câu này nói nghe khó hiểu, nguyên chữ Hán là bình nguyên chinh quả hậu, thực vật các thù phương. Tăng ổng suy nghĩ, ổng suy nghĩ thì ngài lại rầy, thì nói đất bằng sau binh lửa, thực vật đều ngát hương thơm. Nghĩa là sao? Đất bằng sau binh lửa nghĩa là sau một trận chiến tranh thì cái đất bằng đó nó mọc lên những cây thực vật đều có mùi thơm ngát. Như vậy nghĩa là sao? Bởi vì khi mà chúng ta nghe một câu rồi khởi ra nghĩ suy phân biệt, đó là binh lửa đó. Đất bằng là đất bằng, còn suy nghĩ, suy gẫm phân biệt, đó là binh lửa. Vì vậy, khi binh lửa lặn rồi, đất bằng sau binh lửa đó, là sau khi binh lửa lặn rồi, thửa đất bằng sẽ có các loại thực vật nó mọc lên, nó tỏa mùi thơm ngát mũi, không có thiếu. Như vậy ngài muốn nói cái gì? Ngài vỡ, nếu mà ông cứ suy nghĩ thì chẳng khác nào như đất bằng mà có binh lửa. Ông dừng được cái suy nghĩ đó thì đất bằng đó sẽ xanh cây thơm ngát, xanh hương thơm ngát. Như vậy thì quý vị đang gây binh lửa ở trên đất bằng, hay là binh lửa đã qua rồi? Trả lời câu đó coi, đang gây binh lửa hay là binh lửa đã qua rồi? Sao vậy? Sao không để cho nó yên mà cứ gây binh lửa để cho nó nguy hiểm? Nếu mà binh lửa lặn rồi thì đất nó sẽ xanh hoa, nó sẽ thơm ngát, phải không? Đất bằng xanh hoa thơm ngát. Những cái lời nói này thật là cụ thể, thật là rõ ràng, không có dấu diếm chút nào hết. Như vậy thì sở dĩ chúng ta tu mà không kết quả là vì trong tâm chúng ta cứ đấu tranh hơn thua, phải quấy xấu tốt đủ thứ, đó là đương đấu tranh. Mà đấu tranh đó là binh lửa, thì chừng nào mà tất cả những cái đó nó lặn hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh, đó là trở về đất bằng. Mà một tâm thanh tịnh rồi thì chừng đó mới thấy cái hay, cái quý phi thường nó hiện ra. Tăng lễ bái. Như vậy thì cái lời dạy của ngài nó rất là rõ ràng mà lại nên thơ nữa, phải không? Tôi nói thiền sư Việt Nam mình á giỏi thơ lắm, nên là cái gì muốn nói cái thốt là thành câu thơ rất là hay. Vãn niên sư trở về quận nhà, trùng tu lại ngôi chùa Bảo Cảm. Công việc vừa xong, ngày mùng 1 tháng 11 niên hiệu Hội Phong thứ 9 1100, sư báo tin sắp tịch nói kệ diệu bản thân thang rõ tự bài, gió hòa thổi dậy khắp xa bà, người người nhận được vô vi lạc, nếu được vô vi mới là nhà. Nguyên chữ Hán: diệu bản hư vô minh tự khoa, hòa phong suy khởi biến ta bà, nhân nhân tận thức vô vi lạc, nhược đắc vô vi thủy thị gia. Đó là diệu bản là cái gì? Tức là cái gốc nhiệm màu. Gốc nhiệm màu là chỉ cho cái tâm thể sẵn của tất cả chúng ta, hay là cái tánh Phật của mình đó, nó là sinh thang, nó rõ ràng bày hiện, chứ không có giấu giếm ở đâu hết. Quý vị thấy nó có giấu chỗ nào không? Nó rõ ràng mà tại quên nó thôi, chứ không có giấu. Gió hòa thổi dậy khắp ta bà, nếu mà chúng ta dứt bình đao, sống với cái tâm yên ổn, gió hòa đó, đó là gió hòa đó, thì khắp cả cõi thế gian này, người người nhận được vô vi lạc. Nếu mà cái diệu bản của mình nó rõ bài mênh mông trầm khắp, nếu mà mình dừng cái hơn thua phải quấy được mất rồi, tức là cái đối đãi sinh diệt đó, đó là gió hòa nó bủa khắp các nơi, thì mọi người ở trên thế gian sẽ nhận được cái vui vô vi, tức cái vui không sanh không diệt. Nếu được cái vui vô vi đó mới là cái chỗ chân thật của mình, là cái nhà của mình. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta hiện giờ trong tâm của chúng ta đang hòa thuận hay là đang đấu tranh? Đấu tranh hay hòa thuận? Đó. Chỉ cần cho nó hòa một chút, khéo xử trí sao mà nó hòa, thì mọi việc đều tốt. Bởi vì như hiện giờ chúng ta đi qua đá bóng là để muốn thấy cái gì? Thấy đấu tranh hơn thua, phải không? À, đi coi tất cả cái gì, những trò chơi đều là đấu tranh hết. Đi coi đua xe đạp cũng vậy, cái là đều đặt cái hơn thua. Hơn thua là tranh đấu, mà tranh đấu tức là cái gì? Là lửa dậy, phải không? Tranh đấu tức là bình lửa thôi. Như vậy thì không có hòa. Trong lòng mình nó cứ thao thiết muốn biết cái này, muốn biết cái kia, biết để chi, cái nào hơn, cái nào thua, phải không? Như vậy thì cứ trông cho người ta kết thúc, để mình vui, để mình buồn, bằng cách kẻ này hơn, người kia thua à. Rồi cho tới tàn nhẫn hơn nữa, là người ta lên trên đài đánh với nhau đụng đụng vậy đó, mình thích thì coi, cũng trông coi ai ăn, ai thua. Mà ai thua thì ngã đùng xuống đế, đẩy ra mà cũng chịu coi. Rồi dẫn mấy con gà để đem vô nhử nó đá. Nó đá cũng để chi? Để coi con nào ăn, con nào thua. Cứ như vậy mà cả ngày chúng ta trên cái ăn thua đó, thì đó là cái tâm gì? Đó là quả tan chúng ta đã sống với cái bình lửa rồi, phải không? Trong tâm chúng ta chứa đầy cái bình lửa, bây giờ cần dẹp cái bình lửa nó đi để cho nó hòa lại, thì cái chân thật nó dễ hiển hiện. Phải chân thật cái đó mới là mình, chứ còn cái hơn thua không phải là mình. Vậy đó mà chúng ta đang bị cuốn ở trong cái đó. Ở đây có quý vị nào không thích cái đó không? Chắc thích lắm, phải không? Nghe bài cái trò chơi nào cũng chỉnh ăn thua thôi, ai ăn ai thua gì đó, mà nhiều khi rồi còn bắt bồ nữa, thấy cái bên nào mà mình hơi thích đó, đó thì mình cho cái đó, nếu mà thắng cái mình vui, mình cười lên đó. Bởi vậy nên rồi chúng ta luôn luôn ở trong cái đau khổ, không có an vui, ai cũng dành cái phần hơn về mình. Mình dành phần hơn về mình thì tự nhiên phải tranh giành, đó là đấu tranh, là binh lửa. Vậy cái mầm sống của chúng ta là cái mầm đấu tranh, mà càng đấu tranh thì càng khổ. Chừng nào qua được cái đó rồi thì chừng đó chúng ta mới thấy được sự an vui. Cho nên người người nhận được vô vi lạc, nếu được vô vi mới là nhà, nhà mình ở chỗ đó đó, chứ không phải chỗ hơn thua. Như vậy mới thấy rằng cái lời của người xưa giảng dạy chỉ tường tận cho chúng ta biết cái gốc của đạo ở chỗ nào, và cái mê lầm nó ở chỗ nào biết rõ thì trên đường tu chúng ta không có lầm lẫn. Đến nửa đêm chưa lại bảo đạo của ta đã thành, ta giáo hóa đã xong, vậy ta tùy ý ra đi. Như vậy thì việc làm của ngài đã tròn, ngài ra đi. Bèn ngồi kiết già mà tịch thọ 55 tuổi, được 36 tuổi hạ. Như vậy ngài tịch sớm. Hoàng Thái Hậu, công chúa Thiên Thành, Ni Sư Diệu Nhân và đông đảo đệ tử làm lễ cúng dường trai tăng 2 ngày. Đại sư Nghĩa Hải ở chùa Đại Minh được vua ban tử y, sa môn pháp thành, toàn thể đồ chúng lo đủ lễ an táng sư, xây tháp bên ngoài trai đường. Đó là ngày tịch. Học sĩ Nguyễn Văn Cử văn chiếu soạn lời minh ghi trên tháp, công bộ thượng thơ Đoàn Văn Khâm làm thơ tri điệu sư. Cái lời minh ghi trên tháp thì trong đây không thấy, trong đây chỉ có cái bài thơ của ngài Đoàn Văn Khâm tri điệu. Bài thơ đã dịch: trong triều ngoài nội chính gia phong, chống gậy đường mây quyện bóng rồng, cửa từ mở quảng giường cột đổ, cửa từ chợ quảng giường cột đổ, rìm đạo bùi ngùi cõi ngùi cõi thăng long, cỏ biết quanh mồ thêm tháp mới, non xanh nước thấm gửi thanh trong, vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ, văng vẳng chuông chiều nát cõi lòng. Ông này ông làm thơ nghe cũng xót xa. Nghĩa là lời đầu thì ông tán thán trong triều ngoài nội đều kính gia phong của ngài thiền sư Chân Không, chấm gậy giường mây quyện bóng rồng. Nghĩa là khi mà ngài chấm gậy vào kinh đô thì vua chúa đều cũng kính nể. Cửa từ chợ khoảng giường cột đổ, nghe cửa từ vừa nghe cái tin dữ thì giường cột đã đổ nát, rình đạo bùi ngùi cột thăm long. Như vậy trong cái rình đạo tức là toàn thể tăng ni phật tử trong nước đều thương xót ngài. Có biết quanh mồ thêm tháp mới, bây giờ ở quanh mồ có đám cỏ biết và dựng lên một cái tháp mới, non xanh nước thấm gửi thân trong. Như vậy thì gửi thân trong chỗ non xanh nước thấm, vắng vẻ cửa tiền ai đến gõ, bây giờ cửa tiền vắng vẻ không có ai đến mà gõ mà kêu nữa, văng vẳng chuông chiều nát ở lòng, chỉ chiều chiều nghe tiếng chuông mà người ta buồn bã. Thì như vậy là cái lời của ngài rất là rõ ràng.